หนึ่งด้วยเลยพักหนึ่งที่ทำมีเท้าหวานเด็กคนหนึ่งที่ตัดที่ตัดย้อมมีเท้าหนาเด็กมีเท้าหนามีชิ้นด้านแบบนี้ก็บางครั้งเบาขึ้นว่าตีอยู่ด้วยcái bài pháp mà để thuyết phục được năm anh em triều tình như để triển khai đạo Phật cái giai đoạn đầu rất là khó khăn. Khi chúng ta nghe được cái bài pháp mà Đức Phật tu chính đạo xong rồi muốn trở về để độ hai vị thầy cho mình, nhưng lúc bây giờ hai vị thầy đã mất, chúng ta đặt thành vấn đề nếu hai vị thầy còn sống, phỏng Đức Phật về có độ được hay không? Đó là một điều rất quan trọng. Nếu không đủ khả năng thì chắc chắn Đức Phật không thấy được cái duyên của hai vị thầy mình. Cho nên khi thấy được cái duyên của hai vị thầy không có duyên với Phật Pháp, cho nên hai người đã chết. Vì thế mới quan sát thấy năm anh em triều tình như là những người do vua cha sai theo hộ khất cho mình trong giai đoạn tu tập. Nhưng hai người này đã, nhưng năm người này đã thấy Đức Phật không còn sống hạnh, khổ hạnh nữa, nên họ không tin Đức Phật làm được. Vì thế khi Đức Phật trở về để độ năm người này thì họ đã bàn với nhau rằng khi cù đàm đến thì chúng ta không đứng dậy chào. Nhưng khi Đức Phật từ xa đến, tướng mạo ung dung, hiện ra sự giải thoát nơi thân hình của Đức Phật, khiến cho năm anh em triều Trần Như đều đứng dậy và chào đón Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật muốn thuyết phục những người này, vì ít ra họ cũng am tường được những giáo lý của Bà La Môn lúc bây giờ, cho nên không còn cách nào khác hơn hết là giảng những bài pháp khác. Đức Phật phải đem bốn chân lý cho lời người ta giảng cho những người, bởi vì Đức Phật đã hiểu được cái bài pháp đó như thế nào. Nó là chân lý, là bài sự thật, không thể nào sai khác được. Chỉ có loài người mới có những cái chân lý này. Thì chúng ta thấy khổ, Đức Phật nói con người khổ thì không thể nào ai nói rằng con người hạnh phúc được. Và Đức Phật nói nguyên nhân đau khổ của con người thì cũng không ai chối cãi được điều đó. Khi Đức Phật nói trạng thái niết bàn, tức là diệt khổ, diệt đế, thì nó không phải mà là một cái điều kiện mơ hồ, rù rượi, mà nó là một cái trạng thái thực tế trong tâm của chúng ta khi chúng ta diệt duyên nhân đau khổ. Và đồng thời đưa ra cái con đường để tu tập, để diệt cái duyên nhân đau khổ đó rất là cụ thể, rõ ràng. Đó là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 8 cái lớp tu học, chứ không phải 8 cái bài thuyết giảng suông, mà 8 cái lớp tu. 8 lớp ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mỗi lớp tích ra một thời gian tu học của chúng ta cũng khoảng 1 năm. Cho nên Đức Phật có nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, đó là giá chót của Đạo Phật, tức là 7 năm. 7 năm thì xác định cho chúng ta biết rằng 8 cái lớp học này trong 7 năm. Từ lớp chánh kiến cho đến lớp chánh định, thì chúng ta thấy rằng lớp chánh kiến cho đến lớp chánh niệm là 7 lớp, tu rất nhiều thời gian. Đức chánh định thì Đức Phật xác định không có khó khăn, không có mệt nhọc. Cho nên tu thiền định không có khó, mà tu giới luật mới khó. Trong ba lớp này có ba cấp. Cấp thứ nhất là cấp giới, thứ hai là cấp định, cấp thứ ba là cấp tuệ. Vì vậy mà chúng ta thấy người tu sĩ đạo Phật, dù là cư sĩ hay là tu sĩ, bước chân vào đạo Phật phải học lớp giới luật. Giới luật là đạo đức của loài người. Đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Một con người sinh ra đời mà muốn được hạnh phúc an vui chân thật thì thứ nhất là không nên làm khổ mình, thứ hai là không nên làm khổ người và khổ cả hai. Đó là mục đích của đạo Phật ra đời, chỉ giúp cho con người không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Chứ không phải dạy chúng ta tu tập có thành thông, cũng không phải dạy chúng ta cầu tha lực để ban cho mình được những phước báo vàng sang hay là bình an hạnh giỏi. Đạo Phật không làm được, mà đạo Phật dạy cho chúng ta biết cách thức sống, sống như thế nào để đem lại hạnh phúc cho mình và người, không làm khổ mình. Đó chính là bài lớp học đầu tiên của đạo Phật mà gọi là lớp giới luật. Bởi vì tam vô đạo học của đạo Phật giới định tuệ. Thế mà người ta chỉ tu theo đạo Phật bằng thiền định, bằng cầu cận, cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, thì như vậy có đúng là đạo Phật đúng không? Cho nên bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy bát chánh đạo, tức là lớp chánh kiến. Lớp chánh kiến chúng ta phải tu những pháp gì? Đức Phật dạy ngang ác, diệt ác, sanh thiện, ăn tưởng thiện. Đó là bốn, đó là pháp tứ chánh cần. Bốn điều cần mẫn siêng năng tu tập hàng ngày của mọi người khi theo đạo Phật. Cho nên gọi là tứ chánh cần, bốn điều cần phải tu tập hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên phải ngăn ác, diệt ác và luôn luôn tăng trưởng, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Có như vậy chúng ta mới thấy được sự sống chân thật. Nhưng rất khó tu những đạo Phật vì giới luật là đời sống phạm hạnh, là phải tự quyền, tự giác, không thể có sự bắt buộc. Cho nên giới luật của Phật không phải là giới cấm. Mà sau này các tổ vì thấy các vị tỳ kheo phạm giới, phá giới, bẻ dùng giới, cho nên các tổ dựa theo kinh Phật soạn thảo ra thành bộ giới cấm. Thầy xin nhắc lại, ngày xưa có những người đến xin Phật, tu theo Phật, dù là người chưa biết đạo hoặc là có những tôn theo những tôn giáo khác đến xin Phật, Phật đều chấp nhận cho, nhưng phải biệt trú trong 4 tháng. Nghĩa là phải chấp nhận sống đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Trong 4 tháng, nếu thấy được, Đức Phật cho người ấy xuất gia làm đệ tử của mình. Như quý Phật tử đã đọc trong kinh Dương Thị, thì những người ngoại đạo đến xin Đức Phật tu học theo Phật, thì các ngài hứa với Phật, không những 4 tháng mà chúng con xin sống biệt trú 4 năm. Rồi nói như vậy là có tâm ý tha thiết tìm sự giải thoát thật sự mới dám nói điều đó. Chứ phạm hạnh, thánh hạnh của đạo Phật, một người tu tập rất khó, khó vô cùng khó. Vì chứng minh cho quý Phật tử thấy tu viện kinh như từ nhà họ cửa đến giờ chỉ đưa ra ba đức ba hạnh, mà người ta sống, người ta về đây cũng có tâm tha thiết nhưng sống không vô, không nổi. Đó là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ và độc cư. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ, độc cư là căn bản thiền định. Cho nên cuốn sách mà thầy gửi trên, thiền căn bản. Người muốn tu thiền phải đi vào con đường giới luật để tâm thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh chúng ta mới nhập được các định. Tâm chưa thanh tịnh tức là tâm chưa ly dục lấy ác pháp mà nhập các định, thì chúng ta sẽ nhập các loại hiện tướng tà định, chứ không thể chấm định được. Người còn phạm giới mà nhập định đó là định sai, không đúng. nếu chúng ta ngày ăn uống mà phi thời thì không thể nào nhập được. Nếu chúng ta còn tham ngủ nghỉ không đúng giờ giấc, không làm chủ được giờ giấc ngủ nghỉ thì người đó cũng không nhập định được. Nếu chúng ta không sống lập cư trọn vẹn, thường tiếp duyên nói chuyện tụ họp thì người ấy cũng không bao giờ nhập định được. Gì tâm thường phóng dật, mà tâm thường phóng dật là tâm trong duy dục ly tham pháp. Cho nên đơn giản chúng ta thấy ăn ngủ tập tu thật khó, không phải vậy. Do khó cho nên tu sĩ Phật giáo hiện giờ đều vi phạm luật giới. Vì vậy sự tu tập của mọi người không chuyển được sự sống tự của ngồi không chấm dứt, không làm chủ được vốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Đạo Phật rất rõ ràng, pháp môn dạng cụ thể, làm chủ từng phần rất rõ. Nếu muốn làm chủ được tâm thì đạo Phật có phương pháp dạy chúng ta để làm chủ được tâm. Khi tâm phiền não đau khổ buồn rầu như chúng ta đọc trong bài Tinh Xuất Thức Nhập Xuất có đề mục dạy chúng ta tu tập làm chủ tâm. Khi tâm giận hờn, khi tâm phiền não, khi tâm lo sợ thì chúng ta hãy nhiếp tâm vào những đó. Và nếu có công tu tập thì tâm chúng ta sẽ trở lại bình thường, không giận hờn, không phiền não, không tham muốn. Vậy thì đề mục đó như thế nào? Xin quý Phật tử đọc lại sẽ thấy rất rõ. Đề mục đó Đức Phật nói an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Vì tâm của chúng ta hiện giờ đang buồn rầu, đang giận hờn, đang tham muốn, cho nên muốn tâm chúng ta được an ổn trở lại thì dùng đề mục này mà tu tập thì tâm chúng ta sẽ được an ổn. Như vậy tâm chúng ta sẽ được an ổn là tâm không có phiền não, không giận hờn, không đau khổ, tâm là an lạc và vô sự. Như vậy là tâm giải thoát. Muốn được vậy thì nên tu đề mục này, cho đến khi kết quả thì chúng ta đã làm chủ được tâm. Làm chủ được tâm tức là làm chủ đời sống, làm chủ đời sống tức là làm chủ sanh, như Đức Phật nói sanh già bệnh chết. Khi một người không giận hờn, không phiền não, không lo rầu thì cơ thể họ là cơ thể vô thường, thay đổi, có già nhưng già rất khỏe mạnh, rất quắc thước, không đau ốm, không bệnh tật, không lụm cụm, không khổ sở khó khăn gì cơ thể già. Già như thanh niên, mặc dù cơ thể vô thường là già chứ không thể nào trẻ mãi được. Nhưng chúng ta làm chủ già có nghĩa trong cái già vẫn không làm chúng ta đau khổ, cho nên gọi là làm chủ già. Pháp của Phật dạy chúng ta làm chủ bệnh. Khi thân có bệnh thì chúng ta có phương pháp để đẩy lui bệnh, chứ không phải đi bệnh viện uống thuốc. Như hiện giờ quý thầy, quý hòa thượng chúng ta đã thấy tu hành theo Phật dẫn đi bệnh viện, dẫn đi bác sĩ, dẫn uống thuốc, điều đó điều sai, không đúng, không đúng đường lối của đạo. Pháp của Phật có phương pháp để đối trị được bệnh, cho nên mới làm chủ được bệnh. Đó là an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít ra. Đó là đề mục để tu, để khắc phục được sự đau đớn, bệnh tật trên thân của chúng ta, rất là khoa học. Tại vì khi tâm chúng ta thiếu cơn bệnh dao động thì sức đề kháng của thân chúng ta rất yếu, làm cho bệnh phát triển. Vì vậy chúng ta chỉ còn nhờ uống thuốc để trợ giúp thân chúng ta có đủ sức để đề kháng chống lại bệnh. Trái lại, một người tu tập theo đạo Phật mà nhiếp tâm được trong hơi thở, nói chung là nhiếp tâm trong thân hành, muốn đối trị được bệnh mình, muốn đối trị được tâm mình thì mình phải nhiếp tâm trong thân hành của mình. Thân hành có thân hành nội và thân hành ngoại. Thân hành ngoại là đi đứng nằm ngồi co tay giữ chân, đó là thân hành ngoại. Thân hành nội là hơi thở của chúng ta, cho nên nhiếp tâm trong thân hành ngoại hay hoặc thân hành nội và an trú trong thân hành thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đẩy lui được tất cả những bệnh tật trên thân của chúng ta, mà Đức Phật gọi là làm chủ bệnh. Chúng ta tu tập điều không có người kinh nghiệm dạy, cho nên chúng ta chưa biết cách nhiếp tâm trong thân hành. Vì thế chúng ta nhiếp mãi mà không được. Đó là căn bản đầu tiên của sự tu tập để chiến đấu với vật sanh tử. Khi nhiếp tâm được trong thân hành thì chúng ta phải biết cách an trú trong thân hành. Khi mà an trú được trong hơi thở rồi thì chúng ta sẽ đẩy lui được những đau khổ trên thân của chúng ta. Đó là làm chủ tâm, làm chủ bệnh, làm chủ thân của chúng ta. Cho nên trên tứ niệm xứ, thoát tứ niệm xứ, các quý Phật tử cũng đã đọc kinh sách Phật một bài thoát tuyệt vời, mà chính đó là chánh niệm. Mà chánh niệm là lớp học thứ bảy trong bát chánh đạo. Cho nên cái phương pháp tuyệt vời vì vậy mà Đức Phật nói trên thân quán thân bị khắc phục tham ưu. Thế chúng ta trên thân mà quán thân, khi thân chúng ta bị bệnh đau khổ mà khắc phục được sự đau khổ đó, vậy bằng cách nào? Thì người thuyết giảng tứ niệm xứ không biết cách thức, cho nên không giải nổi được điều này. Cho nên trước khi tu tập pháp tứ niệm xứ thì chúng ta đã từng tu tập tứ chánh cần. Trên pháp tứ chánh cần có định niệm hơi thở, trong định niệm hơi thở có đề mục an tịnh thân hành đối với tôi hít vô, an tịnh thân hành đối với tôi hít ra. Cho nên người tu tập tứ niệm xứ là người tu ngồi chơi. Ngồi chơi không có pháp nào tu cả, luôn luôn tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự. Khi thân mỏi mệt, khi thân bị đau nhức, khi thân có chướng ngại, thì lúc bây giờ chúng ta áp dụng ngay liền những pháp mà chúng ta đã tu tập trong tứ chánh cần. Đó là phương pháp để khắc phục tham ưu trên thân mà kinh tứ niệm xứ đã dạy. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, nghĩa là chúng ta dùng những phương pháp để đi lui bệnh ra khỏi thân chúng ta, làm cho thân chúng ta trở thành an lạc. Đó là phương pháp làm chủ bệnh. Vì vậy mà Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt ra khỏi sanh già bệnh chết, hay làm chủ được sanh già bệnh chết. Thế rồi chúng ta làm chủ được bệnh, cuộc đời hạnh phúc vô cùng. Chúng ta làm chủ được tâm, tâm không còn giận hờn phiền não ham muốn, sống thanh thản an lạc vô sự. Chúng ta làm chủ được già, già không lụng cụm, không lẫn lộn, khỏe mạnh như người thanh niên, còn sức khỏe sung mãn đầy đủ. Người già rất là quắc thước, không bệnh đau lặt vặt. Đó là làm chủ già. Vậy làm chủ chết như thế nào? Làm chủ chết chúng ta phải đi vào lớp cuối cùng của đạo Phật, tức là lớp thứ 8. Lớp thứ 8 tức là chánh định. Trong chánh định có 4 loại định. Thì định thứ 4 đó là tứ thiền. Tứ thiền mới tịnh chỉ được hơi thở. Cho nên lớp thứ 4 mới làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Muốn sống là sống, muốn chết là chết. Đó là quyền làm chủ sinh tử. Cho nên thiền định của đạo Phật rất thực tế, đối trị ngay sự đau khổ của chúng ta. Nếu phỏng chừng bây giờ quý Phật tử muốn chết thì không thể nào làm được, bằng sức thiền định của mình thì không thể được. Cho nên phải tự tử bằng cách uống thuốc độc, hoặc là tự tử nhảy xuống sông bắt cổ để cho đừng thở mới chết. Trái lại thiền thứ tư, chúng ta tịnh chỉ hơi thở, làm cho hơi thở ngưng, mà chúng ta sống trong một trạng thái an lạc vô cùng, chứ không phải thấy khó chịu như người tự tử. Cho nên đạo Phật rất tuyệt vời, làm chủ được 4 nỗi khổ của kiếp này. Thế chúng ta không tu tập được, tại vì chúng ta đã bị nhiều sợi dây kiếp sự trói buộc, cho nên chúng ta buông bỏ không nổi. Và chúng ta không đủ nghị lực để sống một đời sống phạm hạnh giống như Phật. Đời sống ăn hộ độc cư, đời sống biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là căn bản của người tu tập theo đạo Phật. Thầy mong rằng mọi người trước mặt thầy, quý Phật tử đang ngồi đây, ước ao một ngày nào đó có một người giữ tâm theo đức chân thầy, thầy sẽ đem hết những kinh nghiệm của mình truyền dạy lại để cho người có đủ khả năng làm chủ được bốn sự cao của này. Trước là đền đáp ơn Phật, sau là đền đáp cảm ơn của thầy. Thầy không ước được, nhưng mãi đến ngày nay chỉ một vài người mà không thể có nhiều, thì nghĩ rằng đạo Phật khó quá, làm cho người ta không đi vào nổi được trong những bước đường giới luật. Vì thế mà đạo Phật bị thay đổi mất. Nếu mà dễ dàng người ta làm chủ được bốn sự đau khổ này mà sống một đời sống bình thường như cuộc sống của mọi người, thì chắc đạo Phật không thay đổi như bây giờ. Vì quá khó sống một đời sống khác của mọi người. Tuy Phật và thầy cũng sống như mọi người, nhưng là vi thường con, vi thường với Phật tử. Tại sao mọi người sống ngày ba bữa thì Phật và chúng thánh tăng những giờ thầy lại sống một bữa mà sống được? Không phải đó là việc vi thường sao? Rất tầm thường mà vi thường, thầy thấy rõ ràng như vậy, cho nên xem nó là vi thường. Và đồng thời sống như vậy lại ít bệnh, ít tật, ít đau bệnh. Ăn ngày một bữa lẽ ra yếu chất, không bằng người ăn nhiều. Thế mà ăn ít lại khỏe mạnh, là không đau bệnh được gì. Lạ kỳ. Thay vì ăn nhiều có đầy đủ chất bổ, cơ thể khỏe mạnh mới phải, nhưng đằng này ăn như thầy, đơn giản không cần chất bổ, thế mà vẫn khỏe, vẫn từ tàn. Lạ lùng, đó là về ăn. Về ngủ thì lại nhờ ăn ít cho nên là ngủ ít, sức tỉnh giác rất nhiều, và đồng thời còn phải chiến đấu với bệnh suy, tức là bệnh hôn trầm, lười biếng, thì miên của mình. Cho nên trải qua thời gian phải đầy đủ nghị lực mới thắng được giặc buồn ngủ, giặc hôn trầm, giặc thì miên. Nếu không đủ nghị lực khó thắng giặc này lắm. Hầu hết người ta ăn được một ngày một bữa, nhưng đến giặc ngủ là nhiều người đã đầu hàng trước giặc. Thì thầy thấy không phải dễ, rất là không dễ. Kế đó sống độc cư hầu như không có mấy ăn. Chính những người hiện giờ đang tu pháp thân hành niệm đã đạt được những kết quả rất cao, rất cao. Nghĩa là người ta lọt được trong dòng an lạc sung mãn của tứ niệm xứ, người ta sẽ không thối chuyển con đường tu này. Nhưng người ta vẫn còn. Nhưng ví dụ như người bình thường thì 100% phá độc cư, thì người này chỉ còn 1 phần 2 phần, nhưng vẫn chưa. Thầy biết sao họ lại không chịu bỏ nốt để rồi mình thành tựu được sự giải thoát hoàn, không phải hạnh phúc. Thì người ấy nói rất khó thầy, không phải vậy. Con thì con muốn giữ độc cư, nhưng mọi người người ta cứ đến gõ thách con cũng cố gắng hết mình nhưng không được. Thì ma sao nó lại cứ phá hoài? Người ta cho rằng người đến gõ thách mình nói chuyện, người ta xem đó là ma, người ta cố gắng người ta cấm nhưng không khỏi. Rất là khó. Đây qua những kinh nghiệm, qua những nỗi đau khổ của sự tu tập, người ta nói rằng giữa thầy phải chi mình ở trong rừng mình không ai, thì chắc có lẽ tu nào không có. Chính ngay ở chỗ này mà tu tập, có nhiều người mà tu tập, thì chúng ta phải mạnh mẽ xả cái tâm tự ái, xả cái tâm lịch sự của chúng ta sợ người ta buồn, do cái chỗ mà mấy con không can đảm, không mạnh mẽ, không dứt khoát, cho nên mấy con không già được, không giữ được mình. Thay vì người ta muốn đến thắc mình, người ta nói chuyện thì người ta không nói chuyện, mà người ta đến người ta mượn một cái điều gì đó, thì các con vừa thấy bóng dáng là các con đóng cửa thắc ngay liền, mà đóng rất mạnh làm cho người ta tự ái, người ta không đến. Còn mấy con nhẹ nhàng thì người ta sẽ đến, làm như ma dục người ta đến chứ không phải người ta muốn đến. Còn khi mấy con muốn tới hơi tới chỗ, đó là một điều có gì chuẩn bị cho chúng ta có một cái hành trang chắc chắn để bảo vệ chúng ta trong bước đường tu tập. Phải có một dòng nào bảo vệ hành độc cư, vì hành độc cư là phương pháp phòng hộ sáu căn mắt tai miệng và thân ý của mình, để không cho dính mắt sáu trần, nhất là ý căn của chúng ta. Hôm nay thầy nhắc lại về cái bài pháp mà hồi hương người ta không hiểu, đó là bài pháp thân hành nghiệp. Mà chắc thì tin rằng mấy con có đọc sách này có nghe và cũng biết một bài pháp rất tuyệt vời. Nó tạo cho chúng ta có đủ một thần lực nơi nội tâm của chúng ta, để chúng ta làm chủ được giặc sanh tử, để chúng ta nhập được các định, tình trị được hơi thở. Đó là bài pháp thân hành niệm. Tu trong thân hành của mình mà Đức Phật gọi là niệm thân hành, không có lấy niệm nào khác hơn là mỗi hành động của chúng ta là cái niệm để chúng ta tu tập mà thôi. Có nhiều người rất nỗ lực tu tập về pháp thân hành, nhưng họ thấy sao lại có những niềm vọng tưởng khởi ra. Họ hết sức tập trung, họ tác ý từng hành động, thế mà vẫn có niềm khởi. Quý Phật tử lưu ý chỗ này rất là quan trọng. Ví dụ như một cái ly nước như thế này, để yên lặng thì chúng ta thấy nước không động, thì cảm cáo sẽ lắm dưới đáy ly. Còn hiện giờ chúng ta từng dùng ý thức tác ý từng hành động, như chúng ta lấy một cái cây mà quậy cái nước ở trong ly này, làm cái nước ở trong ly này đậm, và khi đậm thì cặn cáo dưới này nó mới nổi lên, và từng đó chúng ta vớt bỏ ra cho đến khi mà vớt hết cặn cáo thì ly nước này còn là nước trong. Đó là tâm thanh sạch của chúng ta, mà chính pháp môn thân hành niệm là pháp môn quậy tâm để cặn cáo được lọc sạch ra. Nhưng chúng ta rất khó là tại chúng ta không hiểu. Vì vậy mà chúng ta nỗ lực tập trung trong từng hành động. Ví dụ như thầy để cánh tay mặt, thầy để, thầy bảo cánh tay mặt đưa ra, thầy sẽ đưa ra và lưu ý sự đưa ra. Thầy bảo đưa vào, thầy sẽ đưa vào và cứ đưa ra, đưa vào như thế này. Từng hành động đưa ra, từng hành động đưa vào, thì bỗng dưng có một cái niệm khởi xen vào. Nó sẽ xen vào rất dễ dàng. Vì tại vì nếu thường là quý Phật tử tu sai, là khi chúng ta thấy đưa ra đưa vào, biết đưa ra đưa vào, thì chúng ta không tác ý nữa, không tác ý nữa. Thay vì cánh tay mặt đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào. Bây giờ thấy đưa ra đưa vào mình biết rồi thì không tác ý nữa, có phải không? Để cứ đưa ra đưa vào biết rồi, và cố gắng trung tâm hành động đưa ra đưa vào, coi như là không niệm khởi, thì chúng ta thấy đạt được kết quả. Điều đó sai, không đúng. Bởi vì lúc bây giờ mình không tác ý, tức là tâm yên lặng, mà tâm yên lặng thì sẽ tàn cáo không nổi lên, và không nổi lên thì không có niệm, phải không? Còn mình tu tập mà chưa biết cách mà nhiếp tâm trong thân hành, chưa biết cách thì giọng hay xen vô, còn biết cách rồi mà bỏ pháp tác ý thì tâm sẽ bị ức chế mà lắng xuống, chứ không cặn cáo lắng xuống đáy mà không tuôn ra. Đó là tu pháp thân hành niệm khác mà tu pháp định niệm hơi thở thở khác. Tu định niệm hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, là nhiếp tâm trong hơi thở, có ức chế trong hơi thở, nghĩa là lấy hơi thở ức chế tâm mình cho đừng có niệm khởi, không? Cho nên do như vậy, tu pháp nào theo pháp nấy, không kéo chúng ta tu sai. Trái lại, pháp thân hành niệm luôn luôn tác ý, tức là làm cho tâm động, không để cho nó ngồi yên. Vì vậy mà trong pháp hơi thở, Đức Phật dạy từng đề mục, thỉnh thoảng chúng ta phải tác ý, không thể mà yên. Nếu mà chúng ta cứ để hơi thở ra, hơi thở vô, thì chúng ta bị ức chế tâm, và đồng thời chúng ta không có niệm khởi là chúng ta sẽ nhập vào định tưởng. Cho nên các cảm thấy tưởng đều xuất hiện tại đó, và chúng ta kéo dài cảm thấy này từ 1 giờ, 2 giờ, thậm chí ngồi được yên lặng 3 giờ là chúng ta sẽ bị rối loạn trong trạng thái tưởng. Rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu pháp thân hành niệm là pháp động, động ở tâm, cho nên pháp lệnh chứ không phải pháp ức chế tâm. Vì vậy tu pháp thân hành niệm là tu lệnh chứ không phải nương vào niệm để mà tạo thành cái lệnh. Tạo thành cái lệnh là tạo cho tâm mình động. Tâm động để từng cái cảnh cáo của tâm, tức là từng tham sân si ở trong tâm chúng ta lần lượt sẽ tuôn ra hết. Nghĩa là bây giờ thí dụ như thầy để cánh tay đây, thầy bảo cánh tay mà đưa ra, thầy chỉ đưa ra mới tới đây thôi thì lại có một niệm xẹt ra. Thầy không lưu ý niệm, thầy biết, tức là nó khi nó có niệm xẹt ra là nó đã phân tâm thầy. Thầy biết thân hành, cái hành động đưa tay và thấy một niệm. Cho nên thầy tiếp tục biết cái thân hành mà không để cho tâm mình biết niệm. Thì đầu tiên thầy bảo cánh tay mặt đưa ra, thì thầy đưa mới tới đây thôi thì có niệm, thì thầy tiếp tục thầy tác ý lần nữa, đưa ra thì thầy đưa ra. Mà tiếng nói kế đó, tác ý kế đó phải to lớn, làm cho át đi cái niệm đang khởi trong tâm thầy. Do đó tâm thầy sẽ tập trung qua cái lệnh của nó trong thân hành mà không lưu ý cái niệm. Cho nên thầy không dừng niệm, không phải dùng tác ý để dừng niệm, mà để niệm tuôn ra. Vì vậy cứ niệm đến nhiều chừng nào tốt chừng ấy, mà cứ ôm chặt trên thân hành của mình theo lệnh mà thôi. Hễ có niệm nhiều thì tác ý nhiều, mà niệm ít thì tác ý từng hành động. Thí dụ một hành động đưa ra mà một niệm khởi ra thì tác ý thêm một tác ý lần nữa, mà trong hành động đưa ra chưa cuối cùng mà thêm một niệm nữa thì tác ý một lần nữa. Hễ có niệm tác ý để cho tâm đừng phân tâm, và niệm thì mặc tuôn, mà hành động là cứ hành động, gọi là ôn pháp hay là ôn sao vượt biển. Con thấy điều tu tập chưa? Tu tập đúng thì chúng ta sẽ tuôn trào hết một thời gian tất cả tham sân si trong tâm của chúng ta, mà gọi là ngũ thiền cái, lần lượt tuôn sạch. Tuôn sạch thì nước sẽ trong. Chúng ta ôn pháp này, nước trong thì nó sẽ có đủ 7 năng lực của giác chi, tức là 10 công đức hay hoặc là 10 thần lực. Dùng 10 cái công đức này hay hoặc 10 thần lực này, chúng ta sẽ nhập vào sơ thiền rất dễ dàng. Nhập nhị thiền không khó khăn, nhập tam thiền không khó khăn, đến tứ thiền rất dễ, và thực hiện tam thiền không còn khó khăn nữa. Cho nên tu pháp thân hành niệm cấu kết như cổ xe, biến nó trở thành căn cứ địa, nghĩa là luôn luôn ôm chặt nó, chứ không phải căn cứ địa theo kiểu ức chế tâm thì sao. Sao không thấy Phật pháp, Phật dạy ly dục ly ác pháp, đâu dạy mình ức chế tâm, đâu dạy mình hết vọng tưởng. Nhưng khi tuôn trào, quậy cho nó trào ra cho hết, nó hết rồi thì nó thanh tịnh, chứ không phải ức chế đè nén nó thanh tâm, không cho niệm sở. Cho nên tuy coi như vậy mà hai pháp vẫn giống nhau. Thí dụ như bên thiền đâm độ chẳng niệm thiện niệm ác, bên này cho tuôn tuôn mãi thì nó không niệm thiện niệm ác nữa, có đúng không? Nó tuôn ra hết rồi thì nó đâu còn. Còn cái kia biết giọng liền buông như hòa thượng dạy, thì mình buông mãi, tức là có nó biết nó liền, nó dừng lại là ức chế. Còn cái này chúng ta có chỗ pháp, tâm chúng ta nương vào chỗ đó, còn chỗ này tuôn, và cái lệnh tác ý làm cho tâm động để trào ra, cứ liên tục tác ý, có phải không? Cho nên tâm động làm cho giọng tuôn ra, chứ không phải tâm động, chứ không phải tác ý là mục đích để cho vọng tưởng đừng ra. Hiểu như vậy chúng ta mới hiểu được Phật pháp là ly dục ly ác pháp, chứ không phải chế tâm. Cho nên người tu pháp thân hành niệm, các Phật tử cứ nghĩ rằng chúng ta đi pháp thân hành niệm, đi 20 bước rồi ngồi xuống co tay co chân, ngồi xuống rồi hít thở 5 hơi thở, rồi duỗi tay duỗi chân, từng hành động đều tu trên những hành động đó, rồi đứng dậy đi 20 bước. Vậy mà người ta đi từ 3 tiếng đồng hồ, từ 4 tiếng đồng hồ trong một đêm, mà người ta thấy nó an lạc, nó khỏe khoắn, mà đi suốt như vậy 2-3 tiếng, 4-5 tiếng đồng hồ, thì quý Phật tử nghĩ chúng ta có sức nào mà đi làm suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục vậy không? không nổi đâu. Nhưng mà cái người tu được rồi, người ta thấy người ta còn thừa sức người ta tập, chứ chưa phải là người ta không thiếu được sức. Nhưng mà khi mới tu tập, các con sẽ thấy khổ sẽ vô cùng. Khi chúng ta chưa lọt vào trong cái dòng an ổn của pháp thân hành niệm thì chúng ta tu nghe mệt nhọc vô cùng. Thường thường là người ta bỏ pháp này rất nhiều, là tại vì không bền chí, không cố gắng. Chỉ cần bền chí cố gắng ôm chặt hiểu đúng pháp thì trong một thời gian tu từ 30 phút đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, nhưng thầy nghĩ rằng tu đúng pháp trong 30 phút là chúng ta sẽ lọt vào trong dòng an ổn nhất của pháp, làm chúng ta tu tập rất nhẹ nhàng. Vì trong lúc bây giờ thân hành của chúng ta nhịp nhàng, nó không phải dùng cơ để mà chúng ta sử dụng. Ví dụ bây giờ thầy bảo cánh tay mặt thầy đưa ra thì thầy phải dùng cơ, thầy dở tay thầy đưa ra, phải không? Còn bắt đầu khi mà nó vào trong cái nội lực của tâm ở trong cái pháp thân hành niệm thì thầy bảo cánh tay mặt đưa ra, thầy không dùng cơ mà nó có sức nó đẩy ra. Cho nên thầy bây giờ không dùng cơ, tức là thầy không dùng cái năng lực của mình để vận dụng, có phải không? Cho nên thầy không tiêu hao. Cho nên thầy đi suốt đêm thầy vẫn thấy khỏe mà không mệt. Còn bây giờ suốt đêm mà phải dở chân để lên để xuống như vậy, thử phỏng chừng chúng ta có làm nổi không? Không ai làm nổi, có đúng không? Cho nên ở đây cái pháp nó rất tuyệt vời. Nếu mà chúng ta đừng vội tu nhiều, mới đầu chúng ta tu một dòng của nó 20 bước đi và ngồi xuống và hít thở 5 hơi thở, rồi chúng ta nghỉ, rồi chúng ta tu tập lại, nghỉ và tu tập, cho cơ thể chúng ta thích nghi được với cái phương pháp. Sau khi thích nghi được rồi thì chúng ta lại tăng lên 2 vòng, 3 vòng cho đến 5 phút, 10 phút, 30 phút, rồi lần lượt 1 giờ, 2 giờ. Nhưng 30 phút chúng ta đã thấy được cái trạng thái có nội lực, dở chân lên, chúng ta không dùng cơ đẩy chân lên mà tự nó lôi chân chúng ta lên và đưa chân tới để bước, thì nó có cái lực đẩy chân chúng ta tới mà không phải dùng cơ đẩy chân tới. Nó rất tuyệt vời và nó nhịp nhàng. Nó tới mức độ đưa chân như thế nào thì nó đưa tới mức đó, nó không đưa xa mà không đưa gần, nó đưa rất đúng nhịp. Vậy gọi là niệm giác chi. Cái niệm thanh hành của chúng ta nó trở thành giác chi, cho nên nó nhịp nhàng và nó không dùng cơ, không dùng năng lượng vận dụng nữa. Vì vậy mà chúng ta đi suốt đêm không thấy mệt nhọc. Đó là cái phương pháp của cấu kết như cổ xe, nó kiên cố như căn cứ địa, nó không còn kẽ hở. Từ hành động này tiếp tới hành động khác theo lệnh của ý thức của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, lấy ý dẫn cho nó vào thân hành để nó tạo thành cái sức làm chủ, thường nghiệp làm chủ. Cho nên cái nghiệp nó sai cái thân hành của chúng ta làm, cho nên chúng ta làm nhiều khi làm rồi chúng ta mới thấy mình làm điều là sai. Cũng như bây giờ mình nghe gì đó mình không chịu suy nghĩ lời nói của mình thôi mình trả lời, tức là mình làm theo nghiệp, nghiệp nó sai mình trả lời. Còn cái người tu sĩ Phật giáo, người ta làm chủ cái nghiệp, cho nên người ta sai nó thì cái thân nó làm, cái miệng nó nói theo cái lệnh của cái ý thức chủ động. Cho nên nó phải có sự tư duy suy nghĩ. Sau này mấy con đọc cái bộ giới hành sa di của Đức Phật dạy cho đứa con trai của mình, đó là La Hầu La. Cho nên ngài dạy La Hầu La, khi mình muốn suy nghĩ một điều gì, mình muốn suy nghĩ một điều gì thì phải suy nghĩ cái điều đó cho chính chắn. Khi mình nói một cái điều gì thì phải suy nghĩ cái điều mình muốn nói rồi mình mới nói. Khi mình muốn làm một điều gì thì mình phải suy nghĩ một cái điều đó rồi mình mới làm cái điều đó. Khi mình suy nghĩ mình thấy nó hại mình, hại người, hại cả hai, nhất định không làm cái hành động đó, không nói cái lời nói đó, không suy nghĩ cái điều đó nữa. Đó là Đức Phật đã dạy cách thức trong giới hành của người mới vào đạo rất là căn bản. Cho nên ở đây chúng ta tập pháp thân hành niệm là lệnh trước, tức là biết cái hành động đó theo cái ý của mình, bảo nó đưa cánh tay ra thì cái thân nó phải đưa ra. Cho nên sau khi cái lệnh đó nó bảo tĩnh chỉ hơi thở thì hơi thở tĩnh chỉ, bảo sáu căn phải ngưng hoạt động, mắt tai mũi miệng thân ý ngưng hoạt động, tức là diệt tầm tử, làm cho mắt tai chúng ta đang nghe thấy biết rất rõ. Thế mà bảo nó diệt ngưng hoạt động thì ngay đó nó không hoạt động, tai không còn nghe âm thanh, mắt không còn thấy các tướng, ý không còn tử niệm. đó là cái lực, cái nội lực của tâm chúng ta làm điều đó. Chứ không thể nào mà không có lực đó thì không thể nào mà lỗ tai đang nghe mà bảo nó không nghe thì chỉ còn nước chúng ta lấy cây mà chọt cho nó lủng thì nó không nghe mà thôi. Cho nên cái phương pháp của Phật không cần phải phá cái căn đó mà nó vẫn đóng lại, giống như chúng ta ngủ mà không nghe, không thấy vậy. Đó là cách thức của phương pháp của Phật, làm chúng ta ở vào trong một cái trạng thái khác, trong một cái thế giới khác, không còn thế giới của ý thức nữa. Đó là cách thức phương pháp của Phật, nó làm chủ từng cái cơ thể chúng ta, từng cái phần trong cơ thể. Bây giờ cơ thể vẫn sống bình thường mà bảo không nghe là không nghe. Cho nên vì vậy mà thân bị bệnh đau nhất, bảo không bệnh là không bệnh, bảo hết là hết. Đó là cái lực của ý thức của chúng ta rất là mạnh. Mà trong đạo Phật có dạy dục như ý túc. Dục như ý túc là một cái phương pháp mà mình muốn một cái gì, thân và tâm chúng ta phải làm theo. Cho nên nó có bốn cái dục, cái như ý túc, bốn cái như ý túc, cho nên gọi là tứ như ý túc. Tứ như ý túc, định như ý túc, dục như ý túc, tuệ như ý túc. Thì tất tinh tấn như ý túc, nghĩa là mình muốn làm cái gì thì nó phải làm liên tục. Ví dụ bây giờ thầy muốn tu pháp thân hành niệm từ 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng, thầy muốn như vậy thì nó phải làm theo như vậy, gọi là tinh tấn như ý túc. Nó phải siêng năng và nó ham làm như vậy chứ nó không có được làm biến. Còn chúng ta chưa có được những tinh tấn như ý túc đó, thì chúng ta làm một hơi cái nó mệt, nó chán, nó không muốn làm nữa. Còn khi mà có tinh tấn ý túc là chúng ta định làm cái này suốt đêm thì nó sẽ làm cái đó suốt đêm. Cho nên đó là dục như tinh tấn, như ý là tinh tấn ý túc. Cho nên nó bốn cái như ý là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tệ như ý túc. Tệ như ý túc nghĩa là mình muốn biết cái gì ở đâu nó sẽ biết hết, gọi là tệ như ý túc. Tệ tức là trí tuệ. Cho nên trí tuệ như ý túc tức là tâm mình muốn biết nhiều đời nhiều kiếp mình là ai, nó biết cho chúng ta hết, nó làm cho chúng ta biết hết. Muốn biết cái vũ trụ không gian này có bao nhiêu hành tinh, có bao nhiêu cái hành tinh sống, loài người sống trên hành tinh đó như thế nào, mặt mày như thế nào, thì chúng ta muốn biết cái điều đó thì chúng ta biết, gọi là thiên nhãn mình. Nó không còn có cái không gian vô rộng minh mông, vô cùng vô tận, trải dài vô cùng vô tận nữa, mà nó chỉ thu hẹp trên một điểm để rồi chúng ta quan sát rất dễ dàng, không có khó khăn, gọi là tệ như ý túc. Và đồng thời chúng ta muốn biết cái nguyên nhân nào mà sanh ra vạn vật, sanh ra con người, thì lúc bây giờ chúng ta biết rất rõ ràng và dễ dàng. Cái đó gọi là lậu tận minh. Cái biết mà lậu hoặc, cái biết mà sanh ra muôn vật, từ đó chúng ta có cái biết đó, chúng ta thấu triệt, cho nên chúng ta chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Bởi vì môi trường sống chúng ta có nhiều cái duyên, có nhiều cái chất để nó hợp nhau, nó thành ra những cái vật mới. Nó hợp đúng cái môi trường đó, thời tiết đó, thì nó sinh ra một cái loài vật, cây cỏ hoặc là loài vật hoặc là con người, nó có cái hình dạng theo cái thời tiết đó. Cho nên đối với vũ trụ là nó mênh mông, nhưng mà đối với người tu là nó không mênh mông. Tại sao vậy? Không phải như thầy đang ngồi như thế này mà thầy muốn biết cái không gian và thời gian, quá khứ và cái không gian trải dài vô tận mà muốn biết được, không thể được. Khi nào mà thầy, cái không gian của thầy, tức là cái thân của thầy là không gian, mà nó đóng lại, thì lúc bây giờ cái không gian của vũ trụ thầy khám phá dễ dàng. Cho nên muốn nó đóng lại thì hơi thở phải ngừng. Bởi vì cái không gian là cái thân của thầy, là cái không gian của thầy. Cho nên nếu muốn biết người khác thì cái không gian này nó phải đóng lại. Do đó mọi thân của người khác là mọi không gian, nó không còn cách ra được. Cho nên thầy biết từng tâm niệm của mọi người bằng cái tha tâm thông của mình, hay hoặc là bằng cái túc mạng minh của mình thông suốt qua. Vì lúc bây giờ nhập vào tứ thiền, cái thân thầy nó không thở, tức là cái không gian nó bị mất rồi. Mà nó mất không gian thì không gian không còn trải dài, và cái thân thầy nó không thở thì cái thời gian nó không còn có nữa. Cho nên nó không bị chi phối trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Vì vậy trong quá khứ lâu xa nó cũng ở trong hiện tại mà thôi. đó thì mấy con thấy đạo Phật từ cái chỗ mà chúng ta tu tập ăn ngủ độc cư, sống nhẫn nhục tùy thuận, để cho đến khi đến cái rốt ráo làm cho không gian và thời gian không còn nữa, chỉ ở trên một điểm, chừng đó mà chúng ta sử dụng mà quan sát chúng. Sự quan sát chúng không phải hoài chúng ta có một cái sự quan sát đó, mà nơi thân của chúng ta, nơi cái bộ máy thân này, nơi cái đầu của chúng ta, nó có những cái điều kiện để giúp chúng ta quan sát. Ngoài cái đầu của chúng ta đi tìm cái điều kiện để mà quan sát vũ trụ thì không có. Bởi vì cái thân của chúng ta là cái cổ máy, cũng như cái máy đó vậy, nó sử dụng. Về cái phần sự của nó thì nó phải sử dụng cái phần sự của nó trong đầu của chúng ta. Nó tiếp xúc bằng tưởng thức của nó, chứ không phải bằng ý thức. Do đó khi mà chúng ta đánh thức sự hoạt động của ý thức, tức là nhóm tế bào của tưởng thức hoạt động, là chúng ta sẽ tiếp nhận được những trạng thái vô hình qua cái tưởng thức của nó. Đến khi mà chúng ta dừng cả thân, không còn thở nữa, tức là cái không gian nơi thân chúng ta bị dừng, thì lúc bây giờ ở trên đầu chúng ta nó dừng, nhưng mà những tế bào mà hoạt động, bởi vì nó dừng không nghĩa là chết. Người nhập tứ thiền không có nghĩa là người chết, nhưng mà thân bất động, thân không thở, tim không đập, máu không chạy, nhưng cái thân vẫn sống, không chết. Do đó bộ phận trên đầu chúng ta còn hoạt động, cho nên thức quẩn bắt đầu hoạt động từ nơi đó. Vì vậy mà không gian và thời gian không còn có đối với nó, cho nên chúng ta còn thức quẩn, tức là còn biết cả vũ trụ không gian, cho nên chúng ta thực hiện tam minh. Vì vậy mà lớp tệ chúng ta không thấy có, mà lớp định trong bát chánh đạo thấy có. Khi nhập định, tức là chúng ta có quyền sử dụng được tuệ, các con thấy rất rõ. Cho nên trong 8 lớp của đạo Phật gọi là bát chánh đạo, thì cái lớp định nó là tứ thánh định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên nói thiền định để làm chủ sự sống chết là phải tứ thiền, hoàn toàn không có loại thiền nào làm chủ được điều này. Chỉ có loại thiền định của đạo Phật mới làm chủ. Và sơ thiền là cái thiền đầu tiên để chúng ta tu tập ly dục lẽ pháp. Nhưng chúng ta lại còn, nếu mà chúng ta nhập vào sơ thiền thì lại có một trạng thái sơ thiền, là sơ thiền nó có năm chi tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nó có năm chi thiền. Trái lại chúng ta không nhập vào sơ thiền mà chúng ta ở vào trạng thái ly dục ly bất thiện pháp, ly bất thiện pháp, ly dục ly bất thiện pháp, nhưng ở trạng thái bất động tâm, tức là ở trạng thái sung mãn tứ niệm xứ. Nghĩa là bây giờ thầy ngồi đây, thân thầy đau nhức thì đẩy lui, nhiếp phục. Tâm thầy phiền não thì đẩy lui. Các pháp tác động thầy đẩy lui các pháp, không cho xâm chiếm vào thân tâm của thầy. Thân tâm của thầy bất động. Cho nên cái trạng thái bất động đó mà Đức Phật gọi là bất động tâm định. Bất động tâm định là trạng thái sung mãn của tứ niệm xứ. Bốn chỗ thân thọ tâm pháp của thầy không bị tác động với thọ, với các ác pháp, tham, sân, si, hay hoặc là tất cả các dục, đều không tác động trên bốn chỗ này. Cho nên trạng thái tâm của thầy lúc bây giờ là bất động. Tu tứ niệm xứ không khó, ngồi chơi. Biết pháp để khắc phục thì ngồi chơi. Chỉ trong vòng 7 ngày là chúng ta đã thành công. Nếu chúng ta chưa có đủ pháp để ngồi trong 7 ngày thì phải tu tập các pháp khác thì 7 tháng. Nếu 7 tháng các pháp khác không chưa thuần thục thì phải 7 năm. 7 năm trở về ngồi lại tu tứ niệm xứ, chỉ trong 7 ngày mà thành tựu được nhập vào bất động tâm định. Nó không có. Bởi vì nghe tu pháp tu tứ niệm xứ mà ngay vô đó chúng ta ngồi trên thân quán thân, rồi quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, đó là điều sai hết. Không biết tu cách tu pháp tu tứ niệm xứ. Đọc bài kinh pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật có dạy mình quán thân bất tịnh nè, quán xương trắng nè, quán vô thường nè, quán vô ngã nè, rồi quán thân hành trên đó nữa nè, trên cái pháp quán hơi thở trên đó nữa. Bài pháp tứ niệm xứ là dạy như vậy. Nhưng kinh nghiệm tu hành là giai đoạn mà tu như vậy đó thì là tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ, chứ không phải tu tứ niệm xứ. Tại sao? Tại vì tu như vậy, bây giờ có hơi thở là phải có định niệm hơi thở, thì không thể nào là nói nó là pháp tứ niệm xứ được. Cho nên nó là giai đoạn thứ nhất của pháp tứ niệm xứ. Ngoài thân chúng ta làm sao có hơi thở, cho nên gọi là tứ niệm xứ. Nhưng sự thật là chúng ta tu định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở vốn riêng cái hơi thở thì nó có 16 cái đề mục, 16 cái bài pháp để tu hơi thở, chứ không phải một hơi thở mà 16 cái bài pháp. Nhưng khi nghiên cứu về pháp thân hành niệm thì lại có thêm 2 đề mục về hơi thở, cho nên cộng lại là 18 đề mục. Nhưng khi nghiên cứu qua bài giáo giới La Hầu La mà Đức Phật dạy về hơi thở cho La Hầu La thì lại thêm 3 đề mục nữa là 21 đề mục. Thì trong hơi thở, chúng ta từ nghiên cứu bài kinh này đến nghiên cứu bài kinh khác về hơi thở thì chúng ta phải thấy thêm có những cái đề mục mới khác nữa. Vì vậy mà cộng chung thì chúng ta thấy về hơi thở phải là 21 đề mục, trong khi mới trọn vẹn đầy đủ của pháp môn tu về hơi thở. Và pháp môn tu về hơi thở là pháp môn ngăn ác diệt ác như trong tứ chánh cần đã dạy, và đồng thời có cái phương pháp gọi là ngồi quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, khổ vô ngã. Thì cái bài pháp mà quán thân vô thường vô ngã mà gọi là tứ niệm xứ thì không đúng, vì đó là định vô lậu mà Đức Phật đã dạy trên tứ chánh cần. Cho nên trên tứ niệm xứ mà tu quán như vậy là tu định vô lậu. Và trên tứ niệm xứ mà khi mà chúng ta bị hôn trầm thùy miên vô ký thì có cái phương pháp để phá hôn trầm thùy miên vô ký, đó là chánh niệm tỉnh giác, phương pháp đi kinh hành. Cái nào nó ra rõ ràng cái nấy. Cho nên khi mà chúng ta tu tập như vậy thì trong cái thời gian đó sự tu tập là sự vận dụng, cho nên cơ thể và tâm chúng ta bị mệt mỏi, vì vậy mà có một cái phương pháp để thư giãn, do đó có định sáng suốt làm chúng ta thư giãn để nghỉ ngơi. Bởi vì trong đạo Phật có 4 loại định, đầu tiên để ngăn ác diệt ác thì chúng ta phải tu tập đầy đủ. Khi tu tập đầy đủ xong rồi, chúng ta thấy có hiệu quả tất cả trên các pháp này, chúng ta có thể áp dụng đẩy lui được giặc sanh tử, nghĩa là bệnh đau trên thân đẩy lui được, tâm phiền não đẩy lui được, tâm tham muốn đẩy lui được, hôn trầm tỳ miên đẩy lui được, tất cả những chướng ngại ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta đẩy lui được hết, thì bây giờ chúng ta mới tu tứ niệm xứ. Vì vậy bây giờ mới ở trên tứ niệm xứ gọi là quán thân, trên thân để khắc phục tham ưu, quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Đó là chúng ta mới trở về tu tập tứ niệm xứ trong giai đoạn thứ hai. Và tứ niệm xứ trong giai đoạn thứ nhất là tu tập tứ chánh cần, trong giai đoạn thứ hai chúng ta tu tập mới chính là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Khi đó bây giờ tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, nhưng nội lực chúng ta chưa đủ, tức là cái lệnh chúng ta chưa đủ, tức là dục như ý túc chưa đủ, tứ như ý túc chưa hiện đủ, thì lúc bây giờ chúng ta ôm pháp thân hành niệm thì lệnh chúng ta lệnh ở đâu thì hành động phải làm theo đó. Vì cái pháp thân hành niệm là pháp tu lệnh, tu dục như ý túc, tu tứ như ý túc. Bởi vì Đức Phật đưa ra tứ như ý túc mà chúng ta không biết pháp tu tứ như ý túc thì chúng ta không tu tứ như ý túc được. Cho nên pháp thân hành niệm là pháp tu tứ như ý túc, hay nói pháp thân hành niệm là thực phẩm của tứ như ý túc. Nghĩa là cái thực phẩm của cái pháp đó là nó phải tập luyện hàng ngày, như chúng ta ăn uống hàng ngày để mà sống. Phải hiểu chỗ này. Cho nên khi mà thực hiện, muốn thực hiện pháp như ý túc là phải tu pháp thân hành niệm. Từ đó nó mới có 10 công đức hay là 10 thần lực hiện lên trên pháp tứ, trên pháp thân hành niệm. Khi mà hiện lên đủ thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hiện tứ như ý túc, chứ không phải tu tứ như ý túc. Mà tu tứ như ý túc tức là tu pháp thân hành niệm. Hiểu chỗ thầy muốn nói thì mấy quý Phật tử sau này không còn lạc đường nữa. Sau khi thực hiện được cái tứ như ý túc thì chúng ta định như ý túc. Khi định như ý túc là chúng ta muốn định tứ thiền, tức là nhập tứ thiền. Khi mà nhập được tứ thiền thì bây giờ chúng ta thực hiện tam minh không còn khó khăn. Có phải đúng không? Nói chúng ta phải đi từng pháp của Phật rất rõ ràng, chứ không thể nào hiểu lầm lạc được. Mà hiểu lầm lạc thì chúng ta sẽ đi trật đường, và tu sai thì muôn đời chúng ta không bao giờ tìm thấy sự làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Đến đây thì thuyết giảng tóm lược lại con đường đi của đạo Phật là như vậy. Nếu quý Phật tử thấy cuộc đời của mình, không lẽ bây giờ chúng ta sinh ra làm người mà chỉ biết có làm để phục vụ cho ăn ngủ thì không có lý. Chúng ta phải nỗ lực như thế nào để xứng đáng mà khi chúng ta có mặt ở trên cuộc sống này, không thể nào phục vụ cho ăn ngủ, làm cho tiền nhiều cũng do ăn, làm cho tiền nhiều cũng ngủ, ăn ngủ và dâm dục, không có cái gì khác hơn ngoài những vấn đề này. Cuối cùng chúng ta chết đi có còn được những gì, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta có thân là khó, không phải dễ. Mà có thân mà được chánh pháp của Phật như thế này mà không tu thì quá uổng đời, phải ráng nỗ lực. Tuy thầy nói khó nhưng không phải khó mà không làm được. Nếu không làm được làm sao Phật đã tu giải thoát, làm sao hôm nay thời đại của chúng ta thầy tu được giải thoát như thế này? Thầy đã làm được. Cơ thể thầy, các con thấy thầy ốm yếu, nhỏ con đâu có lớn con mà vẫn làm được, thì thầy tin rằng mấy con cũng vẫn thừa sức làm được. Nhưng hãy bền chí, hãy kiên gan, bởi vì trên con đường tu tập là nghiệp chúng ta nặng, nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, thì chúng ta phải đổi lấy bằng máu và nước mắt. Khi thân chúng ta ngồi tu mà cái cơ thể bệnh đau mà vẫn giữ thân trực sự mà tu, thì các con biết nước mắt chảy ròng ròng chịu đựng, không hề dám buông pháp. Thì mấy người gan dạ như vậy người ta mới vượt qua những cái khổ đau của kiếp người. Còn nếu mà chúng ta thấy đau mệt nhọc quá, chỉ nằm xuống rồi uống thuốc để dưỡng bệnh, thì chắc chắn không bao giờ đạt được kết quả. Cho nên mỗi lần mà thầy nói mấy con hiểu là tu tập theo đạo Phật để đạt được kết quả là phải bằng máu và nước mắt của mình. Nó đau quá, nước mắt không khóc mà nó chảy, tự nó chảy, nó đau quá mà mình ôm pháp, có pháp ôm mà vẫn thấy đau. Bởi vì cái sức đau nó đau kinh khủng, nó đau hơn cái lực mình ôm pháp. Nhưng trì chí mà ôm nó, cũng như mình qua biển sóng gió ba đào mà phải ôm cái phao cho chặt, nếu mình lơ lỏng là mình chìm xuống biển, không còn chỗ bám nữa. Cho nên khi tu tập mà đến giờ phút cuối cùng chứng đạo, phải một lần chết đi rồi sống lại. Khi mà nó đau quá đến độ mình không còn biết nữa, tức là mình chết mất rồi. Nhưng mà mình tỉnh lại, cả một cái không gian an lành cho chúng ta vô cùng mà Đức Phật đã nói. Cái sức chịu đựng tận cùng của sự cảm thọ của mình, sức sinh mạng chịu đựng sự cảm thọ của mình, nó sẽ mát lạnh. Là nó chết đi rồi, nó sống lại, nó mát lạnh vô cùng, nó không còn đau đớn chút nào trong thân chúng ta. Thì thầy nói bằng máu nước mắt của mình là đúng không sai. Chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy. Và nói như vậy không có nghĩa làm cho mấy con sợ, mà hướng dẫn cho mấy con chuẩn bị tinh thần của mình trước những khó khăn, trước những đau khổ của pháp tu. Quyết định phải qua cho được. Thầy đi qua, Phật đi qua, thì mình phải đi qua. Không bao giờ là mình lùi bước. Đi là phải đi tới, không lùi bước. Không tu thôi, mà đã tu thì nhất định phải tới nơi tới chốn. Giống như thầy, giống như Phật, bỏ ngay già, bỏ vợ, mẹ, con sinh, bỏ vua cha mà đi tu, thì phải đi cho tới nơi. Mà trở về thì mặt mũi nào mà thấy vợ, thấy con, thấy cha mình nữa. Cho nên Đức Phật đã làm được. Hôm nay thầy làm được, thầy không xấu hổ với cha mẹ thầy. Được sanh thầy ra một đứa con gan dạ làm được những điều ít ai làm. Vậy thầy mong mấy con cũng nên theo gương Phật, theo gương Phật, xứng đáng là con người được sanh ra trong thời đại khoa học. Thầy mong mấy con cố gắng, thầy chỉ ước mong như vậy thôi. Mấy con sắp xếp gia đình ổn lại, đâu đó con cái lớn khôn rồi từ bỏ, để chúng ta nỗ lực thực hiện những ngày còn lại trong tuổi đời của mấy con. Đừng đắm đuối, một ngày nào đó vô thường đến, nó cũng sẽ lôi mấy con vào sáu đường đảo khổ, mà thầy cũng không cứu mấy con, mà Phật cũng không cứu mấy con được, mà chính mấy con phải tự cấp đức lên mặt đi. Đến đây thầy chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay. Mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Mấy con cứ hỏi thầy sẽ trả lời. Thầy xin nhắc thêm, mấy con thấy một con người bằng xương bằng thịt, mấy con cứ nhìn thầy cũng giống như mấy con, không không cũng biết đau, cũng biết thương, cũng biết ghét, cũng biết giận, biết hờn. Thế mà đi trên con đường của đạo Phật mà một con người như thầy làm được, thầy tin rằng mấy con cũng như thầy làm được. Bởi vì thật sự thầy cũng bằng xương, bằng thịt, cũng bằng cha mẹ sinh, chứ không phải là một con người ở cõi nào biến hóa ra đây, mà chính là con người thật sự. Thầy có cha, có mẹ, có quê hương, có tổ tiên, có ông bà thẳng hòa, bằng xương, bằng thịt. Mấy con lấy cây, mấy con đánh thầy, thầy cũng biết đau như người khác đánh con vậy. Thì thầy tin rằng con cũng vậy. Ngoài ra, hôm nay mấy con về là có một cái nhân duyên rất lớn. Ngày xưa mấy con biết không, thầy cũng tu tập nhiều đời chứ không phải một đời. Do hạnh mà ăn ngày một bữa để xin ăn, mà thầy đã đi cùng khắp nước, khắp nơi. Rồi trong cái tiền kiếp đó, mấy con cũng là những con người, mấy con cũng cúng dường với thầy. Dù là một bữa ăn, thì mấy hôm nay mấy con cũng gặp thầy. Nếu mấy con biết rằng một bậc chân tu mà người ta ôm bình bát đi xin, mấy con chỉ cần sát xớt cho họ một bát cơm thôi, đời sau mấy con có duyên gặp họ, nếu họ là người tu tu thì mấy con sẽ. Mà ngày xưa Đức Phật gọi là quá duyên đồ chúng, chứ không phải là Đức Phật cần thực phẩm để ăn để sống. Cũng như hôm nay thầy có ăn, có thực phẩm ăn thì ăn, có cúng dường thì ăn, mà không thì ngồi thiền còn sung mãn biết mấy. Các con thấy như thầy chân thành, hôm nay thầy ngồi thì tu pháp thân mình sung mãn, nó làm cho thầy không có đói, không có khát. Ngày này qua ngày kia thấy hạnh phúc vô cùng, đâu cần gì thực phẩm. Cho nên trong thời Đức Phật, một hôm ngài đi xin, thì có một bác nông dân ở dưới ruộng thấy Đức Phật đi xin, thì ông đến bên Đức Phật, ông nhìn vào bình bát, ông cười, rồi ông đi xuống ruộng ông cạn. Đến khi trưa Đức Phật đi về, thì ông chạy lên, ông cũng nhìn vào bình bát, ông thấy bình bát không có hộp cơm nào hết, thì ông mới nói với Đức Phật như thế này: ông không cày ruộng như tôi mới có lúa ăn, chứ ông đi xin người ta làm cho ông. Thì Đức Phật không phải ta cần thực phẩm, mà ta cần gieo duyên để độ chúng sanh. Chớ đối với ta cần gì phải ăn, ta chỉ cần ngồi thiền là thân chúng ta, là thân đã đầy đủ sung mãn sức sống rồi. Thật sự đúng mấy con, khi mà tâm mình bất động rồi thì lúc bây giờ có một cái trạng thái rất là an lạc, việc sung mãn, nó quên cả đói, quên cả ngủ, mà rất an ổn, rất khỏe khoắn trong thân người. Cho nên thầy làm việc nhiều, nhưng mà chỉ cần trong 1 giờ, 2 giờ giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự, bất động tâm, thì ngay lúc đó nhận thấy mình như thọ dụng những chất bổ dưỡng rất đầy đủ, làm cho cơ thể không còn thấy mệt nhọc nữa. Rồi tiếp tục ngày hôm sau vẫn làm được, thì mấy con thấy Phật pháp rất hay. Cho nên thầy mong rằng mấy con hãy tu đi, rồi mấy con bước được vào ngưỡng cửa, nếm được mùi vị giải thoát, thì chắc chắn mấy con thấy cuộc đời này không có gì hơn được mấy con. Chỉ vì hôm nay mấy con chưa nếm được mùi giải thoát, mà các con thấy tu tập quá đúng. Thầy đã thấy một số người tu giữ giới không nghiêm chỉnh, cho nên làm sao nếm được mùi giải thoát của đạo Phật được. Trừ ra chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta mới nếm được mùi vị. Cho nên Đức Phật nói trong bài kinh ước nguyện: nếu ước nguyện một điều gì thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện điều đó sẽ đạt được. Đúng vậy, Đức Phật có nói nếu chúng ta muốn nhập sơ thiền, tam thiền, tứ thiền thì giới luật phải nghiêm chỉnh, do giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ đạt được. Như vậy thầy chân thành ở đây, đầu tiên thầy còn được 2 bộ đồ mà nhưng tu thì cũng có kết quả, nhưng cuối cùng thầy nghe vợ về giới luật thì buông xả, còn phải y một bát, nghĩa là còn có một cái áo tràng mặc như thế thầy như thế này, và một cái đồ ở trong đồ ngắn ở trong, còn bao nhiêu thầy cho hết. Thầy chỉ còn bây giờ mặc cái áo tràng thì giặt cái bộ đồ, mà các con biết khó lắm mấy con, phải biết lựa cái giờ nào mà giặt. Mỗi lần mình muốn giặt mình 2 bộ đồ, mình giặt giờ nào cũng được, cho nên mình phơi suốt cả buổi nó khô. Còn bây giờ mà tối mà giặt thì hoặc cái giờ nào mà giặt nó không hợp, thì tới chừng cái giặt cái áo này thì nó không có cái bộ đồ mà. Cho nên phải lựa giờ giặt đâu nó ra đó, để khi cái áo này thay thì mặc cái bộ đồ kia, bộ đồ kia mặc thì cái áo này thay ra giặt. Mà thí dụ như bây giờ thầy thuyết giảng xong mấy con rồi, thì giặt bây giờ tới chiều cái bộ áo này nó sẽ khô, cho nên thì ra khỏi cái phòng này thì đem thiền, hai cái áo này thì giặt, để chiều thầy lấy thầy mặc, cho nên thì hai cái bộ đồ trong thì giặt. Đó là đời sống bá y một bát đó. Cuộc sống rất là mới đầu thì thấy nó rất là khổ, nhưng mà cuối cùng thì hôm nay thầy nói với thầy, con thấy hạnh phúc quá, nó không có bề bộn nhiều như nữa, nghĩa là cái này mặc thì cái kia giặt, nó làm cho con thấy hạnh phúc. Và đồng thời cái thời gian mà tu tập nó nhiều hơn, nó không có bận rộn nhiều quần áo hoặc gì kia, cho nên con thấy đúng là hạnh phúc Phật. Mà từ đó lại bệnh đau trong thân con, tác ý bệnh nào hồi đó con phải tác ý, tác ý nó cả 5-10 phút nó mới lui được cái bệnh. Bây giờ con chỉ nói thọ vô thường đi cũng được, con chỉ nói như vậy thôi, thì con nghe thấy cái thân con nó không còn đau nhất. Thậm nhiên cái răng thì lớn tuổi, răng nó già, nó lum lơ, nó thay, nó rụng, cho nên nó hay bị lum lơ, nó bị nhức. Thầy bảo thọ là vô thường, cái răng này không có đau nữa nha, thì chỉ cần nói vậy thôi rồi nó hết đau liền. Thì có con biết cái giới luật của Phật rất là rất tuyệt rồi. Thì nó không ngờ khi mà giữ giới nghiêm túc thì cái lệnh của mình nói đâu nó làm đó, nó còn hay. Còn cái kia hồi đó mình tu tập gần giới mà giới luật nó hơi lỏng lẻo, nó chưa được nghiêm, do đó nó phải tác ý từ 1 phút cho đến 5 phút, có khi nó từ 30 phút nó mới hết cái bệnh. Thì đủ biết rằng nó chưa thanh tịnh cho nên nó lâu, mà nó thanh tịnh thì nó mau. Đó là để chúng ta thấy được cái giới luật của Phật là giới vô lậu thật sự, nó làm chúng ta không còn lậu hoặc rất nhanh. Cho nên hầu hết người ta coi thường giới, cái giới luật hay lắm đó. Giới luật là đức hạnh, là phạm hạnh tu rất tuyệt. Bây giờ thì mấy con nghe thầy ca ngợi giới là tại vì thầy sống giới và thầy thấy kết quả của giới, thầy muốn truyền dạy lại cho mấy con những cái pháp rất tuyệt vời. Có gì con? Bây giờ thầy tóm được bài và thầy cũng khích lệ mấy con đó, và đồng thời thầy cũng nhắc nhở về cái giới lợi ích. Và ở đây tu sĩ ở đây người ta tu có kết quả, vì nhờ cái kết quả đó mà cái niềm tin của người ta mới thấy được Phật pháp vi diệu. Cho nên mấy con mà tu tập mà mấy con nhiếp tâm và an trú được tâm và đẩy lui được những bệnh khổ, và tâm mình có điều gì đẩy lui được hết, thì mấy con thấy niềm tin của mấy con càng lớn càng mạnh và càng sâu, nó trở thành tín lực. Còn nếu mà tu không kết quả, không an trú được, không đẩy lui được bệnh khổ, không đẩy lui được tâm phiền não của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị thối chuyển. Bởi vì giới luật khắc nghiệt quá, ăn ngày một bữa, sống phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh, không được muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn chơi hồi nào chơi, mà giờ nào phải ra giờ nấy, và phải sống độc cư một mình. Bởi vậy thầy ca ngợi cái hành độc cư một mình, chính người sống độc cư một mình là người đó sống cho mình. Vì vậy từng tâm niệm của mình khởi lên, mình mới thấy rất rõ, mình mới hiểu được mình. Còn mình sống, mình tiếp duyên, mình nói chuyện thì mình sống ở ngoài chứ không phải sống cho mình. Mình sống cho mọi người, cho nên cái hạnh độc cư rất tuyệt vời. Và đồng thời nếu mà giữ được giới hạnh như vậy và những giới mà Đức Phật đã dạy, mà sau này các con sẽ đọc được những bộ giới như vừa rồi, thì thầy đã soạn thảo cái bộ giới hành của người Sa Di, tức là người đầu tiên vào đạo Phật. Các con có đọc cái bộ giới 10 giới Đức Thánh Sa Di rồi phải không? Bây giờ các con sẽ đọc 25 cái giới hành của Sa Di nữa, thì mấy con thấy nó như vậy nó cũng còn một bộ thứ ba, đó là cái bộ giới oai nghi tế hạnh của người Sa Di. Thì nó mới 3 tập nó mới vào thành một cái bộ của bộ giới luật của người Sa Di. Cái giới hành rất tuyệt vời mấy con. Cái giới đức thì mấy con đọc rồi, mấy con biết từng cái giới nó có cái đức của nó. Bây giờ tới cái giới hành, cái giới hành để thực hiện qua cái hạnh, cái hạnh sống của mình, tới cái oai nghi tế hạnh, đó là nói ra cho rõ những cái từ cái đi đứng nằm ngồi, mang y mặc bát, ăn ở nói nín như thế nào là một người tu sĩ của Phật giáo, là một vị phạm hạnh. Đó là cách thức như vậy Cho nên những giới luật nó sẽ dạy chúng ta có đạo đức, có hạnh, có pháp để mà chúng ta thực hiện cái đức hạnh đó, sống trở thành một vị thánh tăng, thánh ni, chứ không phải là một cái người tầm thường nữa. Đó là giới luật. Rồi thầy đang soạn thảo, hiện giờ thầy đang soạn thảo bộ giới đức thánh tăng, thánh ni. Đi soạn thảo cái bộ giới của Sa Di, bây giờ mới soạn thảo cái bộ giới tỳ kheo. Thì tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, thì mấy con thấy như thầy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả. Tức là giới thứ nhất của đạo Phật. Một người muốn bước chân vào đạo Phật để trở thành một vị tu sĩ thánh tăng thánh ni thì phải cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả. Giới thứ nhất dạy như vậy để làm gì? Thầy sẽ giải thích trên cái giới đó để cho mấy con sẽ hiểu, chứ không phải giới sắc sanh là giới thứ nhất, mà giới cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả. Mấy con sẽ đọc cái bộ giới, mấy con rất lạ luôn, tại sao có những cái giới mà đúng. Nếu mà không cạo bỏ râu tóc, không đắp áo cà sa thì làm sao mà trở thành một vị tu sĩ Phật giáo được. Cho nên nó là cái giới bắt, nghĩa là người mà đến với đạo Phật tự nguyện, tôi cạo tóc, con xin cạo tóc, chứ không phải là người ta bắt buộc. Cho nên nó giới mà không phải giới cấm, phải không, mà nó là giới hành. Tôi tự nguyện đến với đạo Phật mà trở thành một tu sĩ thì tôi cạo bỏ râu tóc, tôi đắp áo cà sa, tức là áo vải thô xấu, chứ không phải áo cà sa mà như quý sư quý thầy bây giờ là vải đẹp, nó sai đi. Vải mà người ta bó thay ma, người ta bỏ trong rừng đó, rồi những con thú nó xé cái thay ma nó ăn đi, rồi những cái vải đó nó rách lưới, nó quăng tùm lum ra ở trong rừng. Rồi những tu sĩ trong cái thời của Đức Phật, người ta mới lượm cái đó, người ta đem giặt rồi về, người ta kết lại thành một cái miếng, cái miếng gọi là y đó, rồi người ta dấn như mấy ông sư mà dấn vậy đó, đó là cái miếng y phấn tạo của người ta. Còn ngày xưa người ta tu là người ta lượm lặt như đó. Rồi có nhiều người nói ngày xưa là tại vì giải sổ không có, phải tiết kiệm, phải vậy. Còn bây giờ thiếu gì mà lại ăn mặc vậy? Không phải đâu, cái hạnh, phạm hạnh của người ta. Bởi vì nếu mình còn ăn mặc sang đẹp, cũng như bây giờ cái áo thầy nó bạc màu thế này, thầy sẽ mai cái áo mới màu nó nâu, nó đẹp hơn và giải tốt hơn, thì như vậy rõ ràng là nó có cái sự trang điểm, nó không đúng hạnh đâu. Ăn mặc thô xấu như vậy là mục đích chúng ta phá đi cái tâm trang điểm, tâm làm đẹp, chứ không phải gì có giải hay không giải. Mình phải hiểu được cái hạnh của nó. Cho nên vì vậy mà cạo bỏ râu tóc là mục đích chúng ta làm cho cái cơ thể của chúng ta nó không còn có cách thức sửa sản, có râu cứ tỉa râu cho đẹp như râu quan công, thì như vậy là bộ râu nó cũng mất công mình. Cho nên cạo đủ lũi thì đâu còn sửa sang, phải không? Mấy con thêm, còn có tóc mấy con phải đi hớt, phải không? Còn nếu không hớt thì để phải mất công bới lên, phải không? Rồi phải xức dầu, chứ không nó đánh đồng đanh sao? Rồi phải lượt chải, nó phải cực không? Cạo như ông thầy chùa, thầy thấy nó khỏe vô cùng, khỏi tốn dầu gội đầu, phải mới sướng sao? Còn giờ mấy con còn để tóc, mấy con cũng cực đó, phải không? Ít chừng nửa tháng, tháng phải đi hớt, không thì nó dài quá nó cũng kỳ. Mà nói để dài quá thì nó lại giống như phụ nữ, thì phải bới lên rồi phải gội thế này, trời rất rất vất vả, đâu phải là hạnh phúc gì đâu. Cho nên cái giải thoát của đạo Phật ngay liền khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, thầy thấy nó giải thoát ngay liền. Cái miếng vải nào tốt xấu như thế nào mình vẫn đắp trên thân mình được, không có cần nó phải là thứ này phải như vậy, cái vậy vậy lựa cái này cái kia, không có. Cái nào xấu tốt miễn sạch sẽ đắp lên thân mình là làm cái y để cho thân nó kín đáo, nó đừng có bài da bài thịt là được. Đó là cái mục đích của cái hạnh của một vị tu sĩ của đạo. Còn bây giờ thì nó khác, quý thầy phải lựa vải tốt rồi mai y cho tốt, thậm chí như không có lượm vải mà cắt vải nát ra rồi kết lại, thiệt ra làm cái chuyện mất công quá, không có đúng. Thầy thấy bây giờ người ta cho mình cái gì cũng mặc được hết, nhưng mà xin Phật tử, vì cái phạm hạnh, cái hạnh của một người tu, hãy cúng dường giải xấu cho chúng tôi. Vì chúng tôi là những người tu, không phải là người đời, cho nên Phật tử hãy mua giải rất rẻ tiền mà cúng dường để chúng tôi kết lại làm cái y. Còn này Phật tử cúng dường giải xấu nó phải mua thứ tốt, là chứ mua giải này mặc ít bữa nó rách, nó mất công lắm này kia, thì rõ ràng là cái tâm muốn của mình nó muốn, cho nên nó nói. Thì người Phật tử là đệ tử, người ta nghe thầy nói vậy thì người ta phải tìm, hoặc là người ta tìm giải tốt người ta cúng dường, không lẽ cúng dường thầy mình giải xấu sao? Cho nên khi mà cúng dường giải tốt thì ông thầy phải nói cho được Phật tử biết cái hạnh của người tu, không được mặc cái này, quý Phật tử đừng có mua cái này nữa. Sau đó người ta quen đi, người ta cúng dường cho quý thầy là người ta mua giải xấu, người ta cúng dường. Còn này mình cứ gợi ý phải mua giải tốt mà giải nhập, chứ còn giải Việt Nam cũng không mặc nữa. Thì như vậy rõ ràng là mình hướng dẫn cho Phật tử cúng dường, chứ đâu phải là Phật tử biết cúng dường như thế nào. Mình phải dạy, cho nên đứng trong giới luật thì phải dạy cái người Phật tử người ta cúng dường, vừa tiết kiệm được mồ hôi nước mắt của người ta, mà vừa mình mặc đúng cái đức hạnh, cái phạm hạnh của người tu. Đó, thì như vậy nó mới đúng cái hạnh. Cho nên thầy thấy ăn mặc mà đúng cách nó mới là đúng phạm hạnh. Mà ngay vô đầu tiên, một cái giới đầu tiên Đức Phật đã chỉ chúng ta, thấy cái ông này ăn mặc sang là không phải đệ tử của Phật rồi, sai rồi. Cái đầu ông cạo mà ông mặc cái bộ đồ này tôi thấy nó khác rồi, không giống rồi. Mà cái đồ gì mà đẹp quá như thế này thì đâu có được. Cho nên vì vậy mà sai, không đúng. Cho nên người ta lý luận đời nay giải nhiều, người ta cúng dường sao mình cứ nhận vậy mình mặc. Đừng có bài cắt đặt cho người ta cực. Sự thật ra mình bài cho người ta mua đồ tốt, chứ ở đó mà bài đặt cho cực. Sự thật ra mình phải hướng dẫn cho người Phật tử, người ta biết cái hạnh của người tu. Từng đó về sau người ta dâng y hoàn toàn người ta mua giải xấu. Người ta muốn thầy mình nó đúng cái hạnh, nó đúng cái giới luật, chứ ai muốn thầy mình sai đâu. Nhưng mà tại thầy mình ham cái đẹp, mà giờ mình không cúng dường cho ẩm vậy, thì như vậy là mình không có cung kính, không tôn trọng ổng. Ổng muốn cái tốt mà mình không cho ổng cái tốt thì mai mốt không biết chừng mình cúng dường ổng quăng đi. Cho nên vì vậy mình cũng mua để cho ông mặc. Do đó tại ông thầy thôi chứ không phải là tại Phật tử. Cho nên vì vậy mà thí dụ như bây giờ thầy còn cái áo này, các con thấy cái áo thầy cũ rất là muốn cúng dường thầy, thì nó khoan đã, chừng nào rách. Nhưng mà con làm người đến xin thầy đầu tiên để cúng dường thầy, chờ thầy mặc cái áo này rách thầy sẽ nhận của con. Còn người khác đến xin không được, thầy đã nhận một Phật tử rồi. Người khác xin, ví dụ bây giờ con xin thầy ha, thì thầy nhận con rồi, thì chờ cái áo thầy rách á, thì chừng đó thầy sẽ báo bây giờ áo thầy rách, thầy không còn cái áo nữa, con hãy cúng dường rách. Thì con đã sẵn sàng chờ đợi, cho nên con rất vui vẻ khi mà nhận được. Rồi bây giờ thầy đã nhận lời con rồi, có người khác xin cúng dường thầy, thấy thầy áo thầy rách, họ xin không được, thầy đã nhận một người rồi. Không lẽ thầy mặc hai ba cái áo sao? Cho nên thầy không có trách đâu. Đó, như vậy là rõ ràng là do ông thầy phải hướng dẫn đệ tử của mình nó cúng dường không sai thì nó sẽ được phước. Còn những điều kiện mà các con cúng dường thầy, còn biết bao nhiêu điều để mà các con cúng dường, không phải có một chiếc áo này, phải không? Cho nên vì vậy mình phải hướng dẫn người ta có tâm, Phật tử có tâm cúng dường. Mà bây giờ mình đã nhận cái áo của người Phật tử đó cúng rồi, nhưng bây giờ mình còn mặc, cho nên mình chưa có bỏ cái áo này. Chứ còn áo mà chưa rách mà bỏ để mặc áo mới thì không được rồi. Đó là cái hạnh của người tu. Cho nên người Phật tử khác muốn xin cúng dường, thầy nói, thầy bảo người Phật tử khác, thầy nói, thầy đã nhận sự cúng dường của một người. Con đến trễ rồi, chứ phải con đến sớm hơn thì thầy nhận con. Bây giờ sự cúng dường đó, con sẽ cúng dường thầy một cái gì thầy đang cần thiếu. Hay hoặc bây giờ trái kem thầy gần hết, thôi bây giờ con có cúng dường, thì chờ chừng nào trái kem thầy hết, thì thầy sẽ nhận cái người cúng dường trái kem xúc miệng của con cúng dường thầy. Con hãy mua sẵn để đèn đó đi chờ thầy. Còn không thì chừng đó thầy hết, thầy đến với con. Có phải vậy không? Cho nên một ông thầy giữ gìn giới hạnh rất nghiêm chỉnh, mà người Phật tử cúng dường đúng cách, không sai. Con thấy từ cái sự thầy trò hướng dẫn nhau để đi trên con đường thanh tịnh của Phật Pháp, làm cho chúng ta cúng dường được phước, mà làm cho ông thầy không bị vật chất lôi cuốn. Chứ còn bao nhiêu cúng dường nhận hết, cuối cùng vật chất lôi ông thầy mất. Cũng như bây giờ thầy không cần dùng tiền, mà các con cứ cúng dường cúng dưới thầy không biết làm sao. Do đó gửi ngân hàng, tới chừng mà thầy chết nhà nước họ xem xét coi, họ quản lý, họ lấy trút luôn hết, không còn cái thứ gì đâu. Không có trường hợp mấy con, có trường hợp nhiều quý thầy đã làm những cái điều sai đó mà nhà nước lấy hết đó. Chứ không phải không. Cho nên thầy thấy điều đó điều sai. Bây giờ thầy không cần gì hết mà mấy con cúng dường thầy làm gì đây? Thầy không cần nhận. Bây giờ mấy con cúng dường thì thầy chỉ, thầy hướng. Bây giờ đó có cái bộ sách đạo đức làm người, đạo đức nhân quả. Các con hãy họp nhau, giao lại cho cái người nào đó, để cái người đó đứng ra họ xin phép, họ sẽ bỏ tiền, họ in cái bộ sách này ra, rồi mấy con sẽ ấn tống cho mọi người một tập. Đó thì cái tiền của mấy con cúng dường nó lợi ích chung cho mấy con, mà chung cho Phật giáo. Đó là cái hướng dẫn của vị thầy. Chứ không phải là vị thầy cúng dường cứ bao nhiêu cứ bỏ dồn dồn cất, rồi cuối cùng đó xài không hết, ăn không hết, rồi cất chùa cho lớn lên. Thì như vậy là rõ ràng là phí của mình. Cái chùa lớn đó phải cần thiết lắm. Cuối cùng rồi sau này cái chùa lớn, thay vì những cái đồng tiền đó được cất một cái trường học, những cái phòng học để cho những người Phật tử người ta đến, hoặc là những người tu sĩ người ta đến người ta học cái gì? Ta học tu trong cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, tín ngữ, để cho người ta có nhìn cái nhìn của người ta, để cho người ta có cái lối sống khác, nó không còn cái lối sống cũ, làm cho người ta nhìn mọi vật mà người ta không bị dính mắc, nhìn mọi vật mà người ta không bị tham sân si, làm cho người ta được giải thoát. Như vậy cái đồng tiền đó chúng ta cất lên một cái trường học, cái lớp học. Do đó bây giờ có một người chứng quả A-la-hán, họ đứng ra để hướng dẫn, thì bắt đầu họ nhận 10 người, 20 người vào cái lớp này, bắt đầu một năm phải học cái lớp này. Trong một năm vừa học, vừa tập luyện, vừa tu tập, vừa sống đúng những giới luật của cái lớp này, phải không? Bởi vì cái lớp này nó cho một cái người mới vào tu những cái giới gì người đó phải sống, những cái giới gì họ phải tập. Cũng như bây giờ mấy con vô lớp chính kiến, ai mà bắt mấy con cạo tóc bao giờ, phải không? Khi mà vô như vậy mấy con sẽ học cái lớp chính kiến đó, phải học những cái gì, những cái giới luật gì. Chứ ai mà bắt cạo tóc đám ai tà xa hết đâu. Cho nên sau khi học như vậy, để các con về gia đình và tiếp xúc với xã hội, mấy con không làm khổ mình khổ người trong cái nhìn của các con, thì làm cho xã hội chúng ta đầy đủ đạo đức đẹp đẽ. Đó là cái đường lối của đạo Phật như vậy, triển khai như vậy, thì cái số tiền mấy con người đồng người một ít góp nhau mở thành một cái lớp học quá tuyệt vời, có phải không? Lợi ích chung cho xã hội, suy dục chung. Bởi vì Phật pháp là cái môn giáo dục thực tập để đem lại cái sự sống đạo đức cho mọi người. Thì những cái lớp học như vậy mà thầy thấy nhìn lại Phật giáo chúng ta có những cái trường học, học để nói, để thuyết giảng, để nói láo, chứ không đâu có làm cái gì được đâu. Anh không nhập thiền định được, anh không thực hiện được tâm ly dục ly ái pháp, mà anh nói thì rất hay, thì đó là học nói láo chứ gì. Rõ ràng là mấy ông giảng sư là nói láo, có đúng không? Cho nên thật sự mấy ông này có làm chủ được cái gì đâu. Dài dõn xe cộ, cái gì cũng sang, cũng giống như người đời hết, thì coi như anh, cái ông thầy này ông có xả được cái gì đâu. Ông y còn hơn ngoài đời, còn đẹp hơn. Cho nên trong khi đó cái lớp học này làm cho người ta được biết cách buông xả, người ta trở về với cái đức hạnh của một con người thật sự, không gì tham đắm vật chất. Cho nên thầy cũng ước ao một ngày nào đó quê hương chúng ta có những cái lớp học, chứ không phải có những cái chùa. Tại sao mấy con biết có những cái chùa đến đó chuyên môn mê tín cầu cúng, thì như vậy là dạy mình làm cái chuyện nhảm nhí, chứ có lợi ích gì đâu. Chỉ an ủi tinh thần của mình một chút, chứ sự thật ra rất là nhảm nhí. Còn trái lại, vô cái lớp học này, anh phải nhìn cái này, cái sự kiện này xảy ra, anh phải nhìn nó như thế này, tập trong cái thời gian đó, luyện tập cho người ta có cái nhìn của một cái góc độ khác. Bây giờ hồi nào tới giờ mình nhìn cái đó là đúng, cái đó là sai. Bây giờ anh này nhìn cái đó là nhân, là quá. Cho nên từ đó người ta chửi anh không giận. Có ai không? Thay vì bây giờ ai mạ nhục, ai chửi mình tức giận liền. Tại vì cái hiểu biết, cái nhìn của mình trong cái góc độ của cái sự truyền thống từ người xưa đến bây giờ, cho nên mình dễ giận, dễ hờn. Bắt đầu bây giờ học qua cái lớp chánh kiến có cái nhìn khác, cho nên người ta nhìn mọi cái sự kiện xảy ra trong ác pháp làm tâm chúng ta bất động, không có giận hờn. Cho nên người ta hướng dẫn mình có cái lối sống mới, có cách sống, sống mà không đau khổ nữa, sống mà thoát ra những sự đau khổ quá tầm thường. Do đó cái lớp học như vậy nó thực tế. Và bây giờ mỗi người một ít mà chúng ta mở một cái lớp học như vậy, cất một cái nhà, làm cái trường, có những cái nơi ăn ở để cho những người về đây người ta ở lại, người ta học tập trong một tháng hoặc là trong một năm, rồi sau khi người ta tốt nghiệp cái lớp này ra, người ta thấy cuộc sống người ta hạnh phúc vô cùng. Có phải đúng không? Lợi ích. Cũng như bây giờ mình vào một cái lớp học, sau một cái năm học mình đi ra, ít ra mình lớp vào lớp 1, lớp 2 mình cũng biết đọc chữ, biết làm toán chứ. Do đó cái kết quả nó như vậy, nó thực tế. Thì cái đạo Phật nó cũng như vậy. Chứ đâu phải mà chúng ta giải thoát đợi tới cuối cùng chúng ta có tâm minh mới giải thoát sao? Vô học lớp nào là chúng ta có giải thoát liền. Cho nên đạo Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, ngay vô chúng ta đã có thấy liền. Có phải đúng không mấy con? Cho nên ở đây sự thật là Phật pháp, chúng ta có cái duyên với Phật pháp, cho nên chúng ta được nghe, được hiểu. Và hôm nay còn có duyên mấy con từ xa xôi, mấy con lặn lội vào trong này, đấy là cái duyên chứ. Cỡ mà con biết bao nhiêu người không? Bây giờ nhìn đất nước Việt Nam chúng ta bao nhiêu người mà được mấy người biết thầy, được mấy người mà được nghe thầy nói gì giới luật, được mấy người mà nghe thầy nói từ cái pháp của Phật đi đến cái cuối cùng của nó là tam minh không? Ít lắm đấy thầy. Thậm chí người ta còn chửi thầy là khác nữa, phải không mấy con? Thấy thầy không nói một cái người nào mà sai pháp như thế nào, thầy không nói ai hết. nhưng mà thầy nói cái pháp sai làm cho quý thầy sống sai, chứ còn thật sự thầy không nói ông thầy nào hết. Nhưng mà họ thì họ chửi đích danh thầy đó, họ nói thẳng thầy, thầy là như thế này thế khác. Nhưng mà quan trọng gì mấy con, một người tu tập giải thoát mà được làm chủ rồi thì cái sự mà họ nói cũng mặn, có nhầm nhò gì. Nhưng mà thầy rất là thương mấy con, bởi vì những cái lời nói đó nó làm cho mấy con bán tin bán nghi, không biết đúng hay sai. Bởi vì cái lý luận nào người ta cũng có cái lý luận, nhưng mà cái lý luận sai vẫn có cái lý luận sai chứ đâu phải không có. Cho nên Đức Phật dạy khi người ta khen mình thì đừng có mừng, coi chừng họ khen sai chứ đâu phải khen đúng. Mà khi họ chê mình chưa hẳn họ đã là chê đúng, coi chừng họ chê sai. Cho nên mình đừng có mừng mà cũng đừng có giận, coi chừng. Cho nên trong những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy, như cái bài kinh Phạm Võng, có hai thầy trò của ngoại đạo. Cái ông thầy thì tìm mọi cách bài bác Đức Phật đủ mọi cách, còn ông học trò thì khen ông Phật đủ cách. Cho nên Đức Phật nói các tỳ kheo, đừng có gì người ta khen mà mừng, đừng có gì người ta chê mà buồn. Vì vậy mà mình cứ xét người ta chê đúng thì mình cố gắng mình sửa, mà người ta chê sai thì mình chẳng mà thứ đó không. Mà người ta khen mình mà khen đúng thì mình phải dựa vào đâu mà khen đúng, tức là dựa vào giới luật mà khen mình. Ví dụ như nói thầy thông lạc bây giờ ăn ngàn bữa là thầy chỉ rất đói, mình ăn sao mình cứ bị đói hoài, đó là khen đúng. Còn bây giờ mà khen thầy nói thầy thông lạc có thần thông phép tắc biến quá tàn hình, biết chuyện quá khứ vị lai, thầy giỏi quá, đó là khen sai. Các con hiểu không? Mục đích của đạo Phật đâu phải nhằm mấy chỗ này, mà khen thầy như vậy là khen thầy ngoại đạo rồi chứ gì, lừa dối người ta bằng thần thông như vậy thì như vậy là khen thầy khen sai, có đúng không? Nhưng mà ai nghe nói ông thầy thông lạc rồi ông biết chuyện quá khứ mình chưa đến, ông biết bụng gan mình hết rồi, ông hay quá, cái đó coi chừng khen sai. Đối với đạo Phật cái đó khen sai, không đúng. Còn trái lại khen thầy thông lạc không giết hại chúng sanh, sống với thương yêu chúng sanh, thầy thông lạc không tham lam trộm cắp, thầy thông lạc không ăn uống phi thời ngày ăn một bữa, sống độc cư trầm lặng một mình, thầy ngủ trên tảng đá trong thất không giường không chõng, thầy đơn sơ như một cái người giữ đúng hạnh đầu đà. Đó thì người ta khen thầy như vậy là khen đúng, bởi vì cái này là cái giới luật của Phật rồi, cái phạm hạnh rồi, đó là khen đúng. Mà khen đúng cũng không phải mừng, nhưng mà khen đúng mình biết đúng, nhưng mà khen sai mình biết sai. Mục đích của đạo Phật là khuyên các đệ tử của ngài như vậy. Cho nên đối với những người mà chê mạt sát nói gì, thầy biết đó họ chưa hiểu gì hết, chưa hiểu gì. Nhưng một người mà hiểu Phật pháp thì thấy đó là chê sai không đúng, chê cặn đúng. Vì vậy cho nên vì vậy mà thật sự ra thầy nghĩ rằng trong cái dịp cái duyên mà con về đây được gặp thầy, được nghe thầy nói, thầy nghĩ rằng mấy con chỉ cần sống cho thầy như thế này thôi, lúc nào mấy con cũng nhớ nhắc thầy, nhớ thầy nhắc con phải, bởi vì mấy con là gia duyên nhiều lắm, khó mà bước ra để mà trở thành như thầy. Các con chỉ cần nhắc, đầu tiên mấy con nhắc tâm như cục đất ly tham sân si hết đi. Tham sân si là ác pháp đau khổ, từ đây về sau không có được tham sân si. Con nhắc nó vậy đi. Và đồng thời thì con lại nhắc một câu, câu kế này: tâm thanh thản an lạc vô sự là hạnh phúc nhất đời, phải sống như cái này. Đó con cứ nhắc nó vậy, rồi một ngày nào đó con sẽ sống được tâm thanh thản an lạc vô sự. Mà nhớ chưa, một cái thì tác ý là tâm như cục đất ly tham sân si hết đi, tham sân si là ác pháp là đau khổ, thì đây về sau không có được tham sân si nữa, mỗi mỗi đều không được nhắc nữa. Rồi nó sẽ làm cho mấy con tự cái ý thức của mấy con dẫn nó vào trong cái chỗ giải thoát đó, thì các con sẽ được giải thoát. Và đồng thời thì khi nào có điều kiện gì hoặc là bình an thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ thân các con đau nhất, con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, nó là vô thường không sợ, thì nó sẽ hết bệnh cho mấy con thôi. Có bấy nhiêu đó đủ rồi, mấy con đừng có tu nhiều, chỉ mấy câu tác ý đó thôi, dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm, phải không? Các con nhớ chưa, cứ dẫn đi rồi mấy con sẽ thấy đạo Phật thực tế lắm. Bây giờ mấy con gặp thầy nè, các con nhớ nhắc cho tới chiều ngày mai chúng chữ mấy con nhớ được, tâm như cái đất không có tham thì không có sân nè, thì nay đó nó hết sân liền, thầy cứu mấy con thoát khổ đó. Chỉ một câu đó cũng đủ là mấy con thấy an ổn. Về mà gia đình vợ con giận dỗi hay gì đó thì mấy con sẽ nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả này đều nhân quả, đừng dân hờn, thì do đó mấy con thấy an ổn lắm. Mấy con nhớ nhắc như vậy là mấy con sẽ cứu lấy mình, bởi vì đó là thắp đuốc lên mà đi. Mình đốt cái đuốc lên
Mà cái đuốc này là cái đuốc trí tuệ, bằng tri kiến của con mà, tri kiến giải thoát mà. Cho nên mấy con tắc ý một cái là cái tri kiến của mấy con ngay đó là nó quá giải được cái những cái áp pháp nó dây quanh mấy con, nó làm cho mấy con đau khổ. Mấy con nhớ những lời thầy dạy là đã thầy đã cứu mấy con. Chứ còn thầy không có thể nào mà làm cách gì mà làm cho gia đình mấy con hạnh phúc bằng chính các con đã tự cứu mình hạnh phúc từ đó. Các con nhớ chưa? À, bây giờ các con sắp sửa chết, cơ thể hoại diệt, thì các con sẽ nhắc tâm thành tả an lạc vô sự, chẳng sợ chết bỏ. Thì mấy con sẽ thấy khi mà con tác ý được, cái tinh thần mấy con mạnh lắm rồi. À, lúc bây giờ mấy con sẽ thấy khi đó cái thân chết mà nó thanh thản rồi, nó không tái sanh luân hồi đâu. Các con hiểu, mà cái tâm con dao động sợ một chút là nó tiếp tục tái sanh luân hồi đó. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta đừng giống thiên hạ, bởi vì thiên hạ sợ hãi, sân hận, ham muốn. Mọi người xung quanh ta ai cũng vậy, mà giờ mình thanh thản an lạc vô sự không sợ hãi, thì như vậy khác họ rồi, làm sao làm con họ được, phải không? Cho nên vì vậy mình chấm dứt tái sinh luân hồi, thầy dạy con tương ưng với chư Phật liền. Nhưng mà mấy con có làm được không? Tự mấy con à? À, nhớ mà muốn làm được thì chỉ cần nhắc như vậy thôi, hằng ngày mình cứ nhắc thôi, nhưng mà không ngờ nó có nội lực ở trong đó, đó là mấy con đã cứu mấy con được, phải không? Cho nên vì vậy đó mấy con cứ nhắc à, như vậy thầy hồi đó, thầy Thông Lạc hồi đó làm được vậy, mình cũng làm được vậy chứ sao đó, thì tức là các con sẽ chấm dứt tái sinh luân hồi. Bởi vì vô thường, bây giờ mấy con gặp thầy, ngày mai biết đôi chừng mấy con sẽ xa thầy và vĩnh viễn không gặp thầy nữa. Thì mấy con chỉ cần nhớ như vậy là mấy con gặp thầy vĩnh viễn. Bởi vì mấy con thanh thản là thầy có thanh thản là gặp nhau chứ sao. Thầy hẹn mấy con là chỗ thanh thản an lạc vô sự đó, là chúng ta sẽ về chỗ đó. Mà mấy con giữ được tâm thì cùng về gặp thầy. Mà mấy con giữ không được tâm thì mấy con sẽ đi vào chỗ tham sân si của thiên hạ. Thì mấy con sẽ làm con của họ, đâu gặp thầy được. Hiểu không? Nhờ trước kia các con gieo duyên, cho nên các con về để gặp thầy. Nhờ cái duyên đó mà thầy dạy các con để được sống bên thầy. Các con hiểu không? Được sống bên thầy tức là được sống bên Phật cái gì? Mà được sống bên Phật là tức là thanh thản an lạc vô sự, có gì đâu. Cái đó là cái nơi mà chư Phật người ta về. Thì bắt đầu bây giờ mình cố gắng mình giữ thì mình cũng được về chỗ chư Phật đó thôi.